Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 11 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chưa có bằng chứng cúm AH9N2 lây từ người sang người.
Netflix bị cảnh báo vì phát hành game lậu tại Việt Nam.
Toàn quốc xảy ra 352 vụ cháy làm 7 người tử vong trong tháng 3.
Thái Lan phát 14 tỷ đô la Mỹ cho người dân để kích thích phát triển kinh tế.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo về tình hình kết quả triển khai đề án 06 trong quý 1 năm 2024 liên quan đến thực hiện nghị quyết chuyên đề về đơn giản hóa thủ tục hành chính, các bộ ngành đã ra soát sửa đổi và đơn giản hóa được 659 trên 1.086 thủ tục, đạt tỷ lệ 61%, tăng 130 thủ tục được đơn giản hóa so với năm 2023. Báo cáo cũng cho hay, kết quả đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công cũng chỉ ra có 4 bộ có điểm đánh giá trung bình và 15 bộ có điểm đánh giá dưới trung bình. Mức điểm thấp nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với các địa phương, chỉ có 3 địa phương có điểm đánh giá tốt, 23 địa phương có điểm đánh giá khá và 34 địa phương có điểm đánh giá trung bình, 3 địa phương có điểm dưới trung bình. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu có điểm đánh giá thấp nhất.
Trước những lo lắng của người dân về trường hợp mắc cúm AH9N2, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết cúm AH9N2 là chủng độc lực có nguy cơ thấp, thường gây triệu chứng nhẹ và không gây bệnh trên gia cầm nên rất khó phát hiện. Đến nay chưa có dấu hiệu trường hợp nào lây nhiễm từ người sang người. Do đó ông khẳng định nguy cơ thành dịch rất thấp. Tuy nhiên nguy cơ về số ca mắc là có vì với điều kiện thời tiết giao thương buôn bán gia cầm, chim và động vật hoang dã di cư theo thời tiết. Hiện Cục Y tế Dự phòng và Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã và đang phối hợp chặt chẽ, tích cực xử lý các vấn đề về dịch bệnh trên người, thực hiện khoanh vùng, xét nghiệm và xử lý môi trường.
Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn gửi đến công ty Netflix yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Theo đó, qua rà soát kiểm tra các dịch vụ trên mạng, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã phát hiện công ty Netflix đang quảng cáo trò chơi điện tử trên mạng không phép trên ứng dụng Netflix cung cấp cho người dùng Việt Nam. Cục đã yêu cầu công ty Netflix dừng việc quảng cáo phát hành trò chơi điện tử trên ứng dụng Netflix và các kho ứng dụng trước ngày 25 tháng 4 năm 2024.
Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ, trong tháng 3, toàn quốc xảy ra 352 vụ cháy làm 7 người tử vong và 5 người bị thương. Về tài sản, theo ước tính sơ bộ, các vụ cháy gây thiệt hại khoảng 24,19 tỷ đồng và 195 hectare rừng. Trong tháng 3 cũng xảy ra 2 vụ nổ làm 1 người tử vong, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ khoảng 200 triệu đồng. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trong số hơn 57% số vụ cháy đã được điều tra làm rõ nguyên nhân, thì cháy do sự cố hệ thống điện chiếm tới 70,9%, do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm 21,2%. Đáng chú ý có tới hơn 42% vụ cháy chưa kết luận được nguyên nhân.
Theo báo cáo của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, trong quý 1 vừa qua, có hơn 200.000 phương tiện hết tiền trong tài khoản thu phí tự động không dừng ETC vẫn lưu thông trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác và vận hành. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ùn ứ tại trạm thu phí, giảm tốc độ lưu thông của phương tiện và mất an toàn giao thông tại các làn thu phí ETC. Thống kê cho thấy, các tuyến cao tốc của VEC gồm Nội Bài, Lào Cai, Cầu Rẽ, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ an toàn trên 17,22 triệu lượt phương tiện, tăng 15,08% so với cùng kỳ năm 2023.
Hơn 100 km đường cao tốc Bắc Nam thuộc hai dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Diễn Châu - Bãi Vọt qua 5 tỉnh đang được các nhà thầu dồn lực đua tiến độ, đáp ứng thời gian thông xe dịp 30 tháng 4 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78,5 km được khởi công vào tháng 9 năm 2021 với tổng vốn đầu tư là 8.925 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ nối thông cao tốc Bắc Nam từ Nha Trang đi thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian lưu thông còn 4 đến 5 giờ, giảm một nửa so với đi quốc lộ 1. Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km được khởi công từ tháng 5 năm 2021 với tổng số vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng, sẽ thông xe 30 km từ đầu tuyến nút giao quốc lộ 46B dịp 30 tháng 4. Đoạn còn lại 19 km có nền đất yếu cần thời gian chờ gia tải nên hoàn thành sau.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM cho biết đã chuyển danh sách 1.714 đơn vị kinh doanh vận tải chưa thực hiện việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu. Theo các quyết định thu hồi đến Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.HCM để phối hợp xử lý theo quy định. Trước đó, theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về tăng cường công tác xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô thông qua dữ liệu giám sát hành trình GPS, mỗi tháng trung tâm đều trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Đối với những phương tiện vi phạm từ 5 lần quá tốc độ trên 1.000 km, danh sách này được gửi đến Sở Giao thông Vận tải xử lý thu hồi phù hiệu, biển hiệu theo quy định.
Lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết thời gian qua giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore có xu hướng tăng so với kỳ trước, mức tăng tương đối nhẹ. Dựa trên diễn biến giá thế giới, các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày 11 tháng 4, xăng E5 RON 92 trong nước có thể tăng 70 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 130 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel được dự báo là tăng 690 đồng một lít. Trường hợp dự báo trên là chính xác, mặt hàng xăng E5 RON 92 sẽ có phiên tăng giá thứ tư liên tiếp. Nếu Liên Bộ Công Thương Tài chính chi quỹ bình ổn, giá xăng có thể giữ nguyên.
Giá cà phê trong nước hiện tăng tới 500 đồng một kg, lập mốc giá kỷ lục mới 105.000 đồng một kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 104.800 đồng một kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 105.000 đồng một kg. Giá cà phê xuất khẩu tăng nhưng cà phê Việt Nam đã cạn dần, tồn trong kho không nhiều, lo ngại tình trạng hạn hán khiến giá cà phê tăng mạnh tuần qua. Mặc dù giá cà phê xuất khẩu cũng như trong nước đang ở mức rất cao, song lại xuất hiện tình trạng nhiều doanh nghiệp tạm ngừng bán vì lo hết hàng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo tờ The Wall Street Journal, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang chi 1.000 tỷ đô la Mỹ để chống biến đổi khí hậu. Cho đến nay, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden và một tập hợp các nhóm tiến bộ tin rằng thành tích của Tổng thống về vấn đề biến đổi khí hậu có thể nâng cao uy tín của ông đối với các cử tri trẻ tuổi. Chiến lược này đầy rủi ro vì khí hậu chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của cử tri và không rõ liệu các chính sách về khí hậu có thể đảo ngược sự hoài nghi sâu sắc của nhiều người trẻ đối với Tổng thống Biden hay không.
Nhiều nơi tại châu Âu đang trải qua nhiệt độ cao hơn bình thường vào tháng 4, tiếp tục xu hướng nhiệt độ cao kỷ lục nhiều tháng liên tiếp. Các nhà dự báo thời tiết cho hay, so với những nơi khác ở châu Âu, Đức, Bỉ, Hà Lan, Áo và Italia sẽ có nhiệt độ đạt mức cao nhất trên mức trung bình lịch sử. Trong khi đó, thời tiết ở Anh và Ireland sẽ tương ứng với mức nhiệt thông thường. Mùa đông, đặc biệt ôn hòa trên khắp châu Âu làm giảm nhu cầu sưởi ấm và đẩy giá điện cũng như giá khí đốt xuống.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết Pháp sẽ phong tỏa các khu vực rộng lớn ở trung tâm thủ đô Paris đối với hầu hết người dân một tuần trước khi khai mạc Olympic mùa hè 2024. Cụ thể, theo kế hoạch trong tuần trước lễ khai mạc Olympic Paris 2024, cảnh sát sẽ thiết lập một khu vực chống khủng bố rộng lớn trải dài dọc theo sông Sen, nơi các vận động viên sẽ di chuyển bằng thuyền trong lễ khai mạc vào ngày 26 tháng 7. Khoảng 20.000 hộ gia đình trong khu vực nêu trên sẽ phải đăng ký mã QR với cơ quan chức năng để được cấp quyền ra vào. Quy định này cũng được áp dụng với những người tới đây để làm việc và khách du lịch đặt phòng khách sạn hoặc thuê căn hộ.
Theo hãng tin Bloomberg, Hội đồng đặc biệt phụ trách chương trình ví tiền điện tử của Thái Lan đã thông qua phương án cấp vốn cho chương trình này. Đích thân Thủ tướng Thái Lan là lãnh đạo hội đồng. Theo kế hoạch chi tiết vừa được công bố, 50 triệu công dân Thái Lan trưởng thành, mỗi người sẽ nhận 10.000 baht, tương đương với 275 đô la Mỹ để kích thích nền kinh tế từ quý 4 năm 2024. Tổng vốn của chương trình phát triển này lên đến gần 14 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 2,9% GDP Thái Lan, trong đó 327,7 tỷ baht, tương đương với 9 tỷ đô la Mỹ, sẽ được trích từ ngân sách năm tài khóa 2024 và 2025.
Liên Hợp Quốc cho biết Israel đang chặn xe chở viện trợ lương thực nhiều hơn so với xe chở các loại viện trợ khác cho Gaza. Cáo buộc trên được đưa ra vào thời điểm hơn 1,1 triệu người dân tại dải Gaza đã cạn kiệt lương thực và đang đối mặt với nạn đói thảm khốc. Người phát ngôn của Cơ quan Nhân đạo Liên Hợp Quốc dẫn số liệu thống kê từ tháng 3 cho thấy việc vận chuyển thực phẩm gặp khó khăn về thông quan hơn nhiều so với các loại viện trợ khác vào Gaza. Các đoàn xe thực phẩm lẽ ra phải được quyền di chuyển đặc biệt về phía Bắc Gaza, nơi 70% người dân phải đối mặt với nạn đói, nhưng khả năng bị từ chối cao gấp 3 lần so với bất kỳ đoàn xe nhân đạo nào chở các loại hàng hóa khác.
Mới đây, ứng dụng nhắn tin Messenger của tập đoàn Meta đã ra mắt một số tính năng mới nhằm thúc đẩy trải nghiệm trò chuyện và kết nối của người dùng. Đại diện tập đoàn Meta cho biết những tính năng bổ sung của Messenger sẽ khiến những cuộc trò chuyện này trở nên phong phú và có ý nghĩa hơn. Messenger giờ đây đã hỗ trợ chia sẻ hình ảnh và video có độ phân giải cao hơn trong cuộc trò chuyện thông qua ứng dụng. Người dùng đã có thể gửi các tập tin với dung lượng lên tới 100 Mbps trực tiếp qua ứng dụng Messenger thay vì giới hạn dung lượng gửi 25 Mbps như trước.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, theo thông số được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC công bố, chiều cao trung bình của 368 cầu thủ từ 16 đội tuyển U23 dự giải U23 châu Á 2024 là 1,789m. Trong đó, có 8 đội thấp hơn mức trung bình, đội bóng thấp nhất là Kuwait, xếp thứ 2 là Malaysia với 1,761m và thứ 3 là Việt Nam với 1,763m. Trùng hợp là cả hai đội này đều nằm cùng bảng D với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Về độ tuổi, U23 Việt Nam xếp thứ 4 trong những đội có tuổi trung bình thấp nhất với 21,7 tuổi. Nhiều tờ báo Tây Ban Nha đã đua nhau mỉa mai Erling Haaland sau trận hòa 3 đều giữa Real Madrid và Man City. Họ cho rằng sát thủ người Na Uy đã bị Real vô hiệu hóa, khiến anh trở thành cầu thủ chạm bóng ít nhất trận, thậm chí không xứng đáng được xếp hạng chấm điểm. Đây là mùa thứ hai liên tiếp Haaland chơi tệ ở sân Bernabeu, suýt thua Bayern Munich trên sân nhà. Nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn tỏ ra rất tự tin về trận tái đấu ở Munich sau đây một tuần. Theo huấn luyện viên người Tây Ban Nha, Arsenal sẽ cải thiện và giành chiến thắng ở xứ Bavaria. Paris Saint-Germain đang xem xét chiêu mộ Luis Diaz vào mùa hè. Tuyển thủ Colombia vẫn còn hợp đồng đến năm 2027, nên Liverpool yêu cầu mức phí khoảng 75 triệu bảng nếu để anh ra đi. Theo truyền thông, ngôi sao tấn công của Bilbao, Nico Williams sẽ trở thành hàng hot ở kỳ chuyển nhượng hè 2024 khi được hàng loạt câu lạc bộ Premier League quan tâm. Lối chơi, tốc độ và kỹ thuật của Nico Williams được cho là phù hợp để thành công ở Anh.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và rút ra phía đông. Sau 10 giờ ở khu vực phía đông bắc bộ mưa hết, sương tan, trời khô ráo. Trưa và chiều nay ở khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và tỉnh Hòa Bình trời chuyển nắng, nền nhiệt tại các tỉnh này tăng lên mức 28 đến 30 độ. Ở các khu vực còn lại của đông bắc bộ nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nắng sớm hơn nên nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức 28 đến 31 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn. Ở miền Trung cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh, tình trạng mây nhiều sẽ giảm dần. Từ chiều nay ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh trời cũng chuyển nắng nhẹ, nhiệt độ tăng lên mức 28 đến 29 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nắng từ trưa và chiều, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Còn so với các tỉnh thành phố Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nắng sớm nên nhiệt độ cao hơn hẳn 32 đến 34 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục đón ngày mới với thời tiết ít mây, nắng mạnh từ sớm. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên sẽ dao động từ 32 đến 35 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, các tỉnh miền Đông trời nắng gắt với nhiệt độ cao từ 36 đến 38 độ. Còn với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ từ 34 đến 37 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.